Kính thưa Hội Thánh, hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục học ở trong thư Phi-rơ nhất đoạn 2 từ câu 9 đến câu 12. Tựa đề bài học của chúng ta là địa vị của những người được cứu, tức là chúng ta đây. Vì thế bài học ngày hôm nay giúp cho chúng ta hiểu rõ cái địa vị cao quý mà Chúa đã đem chúng ta vào trong cái địa vị đó. Và tôi xin đọc Phi-rơ nhất đoạn 2 từ câu 9 đến câu 12. Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Các anh chị em ngày trước không phải là một dân, mà bây giờ là dân của Thiên Chúa. Trước không nhận được sự thương xót, mà bây giờ nhận được sự thương xót. Hỡi những người yêu dấu, các anh chị em như những khách ở trọ, những người đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là những điều gây chiến nghịch với linh hồn. Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để cho họ là những kẻ vẫn dèm chê xem các anh chị em như người gian ác, được thấy những việc lành của các anh chị em, cho đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời. Ở trong Ma-la-chi đoạn 2 câu thứ 15 đã ghi lại một lẽ thật rõ ràng về mục đích của Thiên Chúa khi Ngài dựng nên loài người chúng ta. Câu đó chép như thế này: hơi sống của Thiên Chúa giàu có dư dật chỉ làm nên một loài người mà thôi. Nhưng vì sao chỉ làm nên một loài người? Ấy là để tìm một dòng dõi thánh. Và như vậy chúng ta biết rằng mục đích của Thiên Chúa khi Ngài dựng nên chúng ta, Ngài dựng nên loài người là để tìm một dòng dõi thánh. Một dòng dõi thánh tức là một dòng dõi được chính Thiên Chúa biệt riêng ra cho Ngài, để thuộc về Ngài. Thiên Chúa không dựng nên nhiều loài người vì Ngài chỉ cần có một dòng dõi thánh. Vì thế Ngài chỉ dựng nên một người và từ một người đó ra nhiều người khác. Và trong số tất cả những người từng được sinh ra trong cuộc đời này, Ngài sẽ chọn nên một số người để làm một dòng dõi thánh. Và cái dòng dõi thánh mà Thiên Chúa đã định ấy đã được hình thành cách nay 3.461 năm. Vào ngày thứ năm, 26 tháng 3 năm 1446 trước Công Nguyên, là ngày mà Thiên Chúa đem con cháu của Abraham là dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Ở trong suốt Ai Cập Ký đoạn 19 câu 6, lời của Thiên Chúa phán với dân Israel như thế này: các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Rồi 40 năm sau đó, Ngài lặp lại một lần nữa ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 7 câu 6: vì ngươi là một dân thánh cho Thiên Chúa, từ hữu hằng hữu ngươi, Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất để làm một dân thuộc riêng về Ngài. Chúng ta để thấy ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 19 câu 6 thì chép rằng các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ cùng một dân tộc thánh cho ta. Nhưng mà 40 năm sau thì ở trong phục truyền luật lệ ký lại chép rằng vì ngươi là một dân thánh cho Thiên Chúa, từ hữu hằng hữu ngươi. Rồi chúng ta đọc tiếp ở trong phục truyền luật lệ ký đoạn 14 câu 2, chúng ta thấy: bởi ngươi là một dân thánh cho Thiên Chúa, từ hữu hằng hữu ngươi, Đấng từ hữu hằng hữu đã chọn ngươi trong các dân trên mặt đất để ngươi làm dân riêng của Ngài. Nhưng dòng dõi thánh ấy không phải chỉ riêng cho dân tộc Israel mà thôi, mà còn bao gồm bất cứ dân tộc nào đã cùng ra khỏi Ai Cập trong ngày hôm đó với dân Israel, và cũng cùng có một đức tin nơi Thiên Chúa và cùng thờ phượng Thiên Chúa. Và điều ấy đã được chính lời của Chúa xác định như sau, ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 12 câu 37 đến câu 38. Dân Israel đi từ Ramse đến Sukkot, số không kể con nít, được chừng 600.000 người đàn ông đi bộ. Là có vô số người ngoại bang đi lên chung luôn với chiên bò súc vật rất nhiều. Vô số người ngoại bang ở đây có thể chính là một số là những người Ai Cập chính gốc. Cũng có thể là một số những dân tộc khác đã cùng chung cái số phận nô lệ ở trên đất nước Ai Cập. Chúng ta không hiểu rõ lòng của họ suy nghĩ như thế nào, Nhưng mà chúng ta thấy họ đã sẵn sàng bỏ hết mọi sự để đi theo dân tộc Israel, bởi vì họ nhìn thấy được quyền năng của Thiên Chúa của dân tộc Israel qua 10 cái tai vạ mà Thiên Chúa đã giáng xuống trên đất nước Ai Cập. Vì thế, họ được hiệp một với dân Israel và họ cũng được kể vào trong số dòng dõi thánh mà Thiên Chúa đã thành lập. Và một lần nữa trong Ê-sai đoạn 56 câu 6 đến câu 7 khẳng định rằng những người không phải là dân Israel vẫn được nhập vào trong dòng dõi thánh. Các người dân ngoại về cùng đấng tự hữu hằng hữu để hầu việc Ngài, để yêu mến danh đấng tự hữu hằng hữu, để làm tôi tớ Ngài, tức là hết thảy những kẻ giữ ngày Sa-bát cho khỏi ô uế và cầm vững lời giao ước ta, thì ta sẽ đem họ vui mừng trong nhà cầu nguyện ta. Của lễ thiêu và hy sinh họ dâng trên bàn thờ ta sẽ được nhận lấy, vì nhà ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc. Cầm vững lời giao ước ta có nghĩa là giữ vững 10 lời phán của Đức Chúa Trời đã phán truyền từ trên núi Sinai. Nhưng mà đặc biệt, cái sự giữ ngày Sa-bát cho khỏi ô uế lại là một cái dấu hiệu bên ngoài để cho mọi người biết rằng đây là những người thuộc về dòng dõi thánh, những người thuộc về dân của Thiên Chúa. Không có cái sự kiện đó thì khó mà biết được cái dấu tích hay là cái ấn chứng hay là cái dấu hiệu, cái biểu hiệu của một dân tộc thánh. Dân tộc thánh biết vâng giữ ngày thánh của đấng thánh. Rồi hơn 1.500 năm sau, Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phaolô để giải thích về sự những dân tộc không phải là Israel được Thiên Chúa kết hiệp làm một với dân Israel để làm thành một dòng dõi thánh, và điều đó đã được chép ở trong Roma đoạn thứ 11. Quý ông bạn chị em khi có thời gian thì sau bài giảng này hãy đọc thêm Roma đoạn 11 để biết rằng tất cả những dân tộc nào không phải là dân Israel mà có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ thì vẫn được kết hiệp với dân Israel để trở thành một dân tộc thánh. Và lời của Chúa cũng khẳng định rằng không có một cái sự phân biệt quốc gia, chủng tộc, phái tính, địa vị, giai cấp hay bất cứ một điều gì ở trong dòng dõi thánh. Galati đoạn 3 từ câu 28 đến câu 29 chép như thế này. Tại đây không còn chia ra người Do Thái hoặc người Hy Lạp, không còn người tôi mọi hoặc người tự chủ, không còn đàn ông hoặc đàn bà, vì trong đấng Christ Jesus các anh chị em hết thảy đều là một. Lại, nếu các anh chị em thuộc về đấng Christ thì các anh chị em là dòng dõi của Abraham, tức là những người kế tự theo lời hứa. Chúng ta biết hội thánh Galati là hội thánh bao gồm rất là nhiều người không phải là dân tộc Israel. Nhưng mà trong lá thư viết gửi cho hội thánh tại Galati, sứ đồ Phaolô bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh lại khẳng định rằng họ là dòng dõi của Abraham, tức là những người kế tự theo lời hứa. Và như vậy chúng ta hiểu rằng khi nói đến dòng dõi của Abraham được kế tự lời hứa mà Thiên Chúa đã hứa với Abraham, tức là nói đến một dòng dõi thánh. Rồi trong Colosse đoạn 3 câu thứ 11. Tại đây không còn phân biệt người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người tôi mọi hoặc người tự chủ, nhưng đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Trong cái dòng dõi thánh ấy, khi thời điểm đến và trong một khoảng thời gian nhất định, tức là khoảng chừng 2.000 năm, thì Thiên Chúa lại biệt riêng ra một số người gọi là hội thánh để họ được kết hiệp làm một với Thiên Chúa. Và chúng ta cần phân biệt điều này, dòng dõi thánh, dân tộc thánh là tất cả những ai thật lòng ăn năn tội và tin nhận Thiên Chúa. Nhưng mà hội thánh là một số người được lựa ra từ trong cái dòng dõi thánh đó, dân tộc thánh đó, để được kết hiệp với Thiên Chúa và để được đồng trị với Thiên Chúa. Kết hiệp với Thiên Chúa tức là kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ là đấng Thiên Chúa thành người. Và đồng trị với Thiên Chúa tức là đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Và thật là cảm tạ Thiên Chúa bởi ơn thương xót của Ngài mà mỗi một chúng ta đây được dự phần trong hội thánh. Chúng ta chẳng những được thuộc về một dân tộc thánh là dân của Thiên Chúa, mà chúng ta còn được ở trong cái vai trò lãnh đạo, vai trò đồng trị, và chúng ta được gọi là hội thánh. Hội thánh thì bắt đầu từ khi Đức Thánh Linh giáng lâm trên hội thánh ở tại Jerusalem và sẽ kết thúc trong cái ngày mà Đức Chúa Giêsu Christ xuất hiện giữa chốn công trung để đem hội thánh ra khỏi thế gian. Sau đó, 7 năm đại nạn sẽ xảy ra trên đất, và trong 7 năm đại nạn đó, có lẽ số người tin Chúa còn nhiều hơn là tổng số người tin Chúa từ khi hội thánh được thành lập cho đến khi hội thánh được đem ra khỏi thế gian. Nhưng mà tất cả những người đó, dầu họ có đức tin rất là mãnh liệt, họ chịu khổ vì danh Chúa, họ chịu bắt hại một cách khốc liệt bởi Antichrist, nhưng mà họ vẫn chỉ là thuộc về dân thánh, nhưng mà họ không thuộc về hội thánh, họ không có cái sự được đồng trị với chúng ta cùng với Đức Chúa Giêsu Christ. Họ không có cái sự được cùng với Đức Chúa Giêsu Christ để đồng trị với chúng ta, được ngồi trong các nơi ở trên trời như là chúng ta. Một số những người chịu chết vì đức tin thì sẽ được sống lại và đồng trị trên đất, nhưng mà họ không đồng ngồi trong các nơi ở trên trời như là hội thánh. Vì thế, hãy nhìn lại chính mình, hãy xem chúng ta chẳng có một cái giá trị nào, chúng ta thật chẳng xứng đáng một chút nào, nhưng mà Chúa đã yêu chúng ta và Chúa đã ban cho chúng ta một cái ơn rất là đặc biệt. Ngài muốn thương xót ai thì Ngài thương xót, Ngài muốn làm ơn cho ai thì Ngài làm ơn. Vì thế với chúng ta đây là những kẻ từng sống trong tội lỗi, sau khi tin Chúa rồi vẫn còn đôi khi lâm vấp tội lỗi, nhưng mà Ngài đã yêu chúng ta và Ngài đã thương xót chúng ta và Ngài đặc biệt ban cho chúng ta cái địa vị vô cùng cao cả trong toàn thể con dân của Chúa, đó là chúng ta được biệt riêng ở trong hội thánh. Đừng để cho bất cứ một điều gì khiến cho chúng ta đánh mất cái địa vị cao quý ấy. Cho nên sứ đồ Phi-rơ đã viết lại ở trong Phi-rơ nhất đoạn 2 từ câu 9 đến câu 12 để dạy cho chúng ta biết cái địa vị cao quý của chúng ta và kêu gọi chúng ta sống một cách thánh sạch cho xứng đáng với cái địa vị mà Chúa đã ban cho chúng ta. Và bây giờ chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu 1 của Phi-rơ nhất đoạn 2 từ câu 9 cho đến câu thứ 12. Câu thứ 9: Nhưng các anh chị em là dòng dõi được lựa chọn, là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho các anh chị em rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi các anh chị em ra khỏi sự tối tăm vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. Khác với những người không tin Chúa, thì chúng ta là những người tin Chúa và được biệt riêng ra cho Chúa, được làm dân thánh thuộc về Thiên Chúa. Những người không tin Chúa thì bao gồm những người không công nhận Thiên Chúa lẫn những người xưng nhận mình là con dân Chúa mà không vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Ngay từ buổi ban đầu, trong vòng các môn đồ của Chúa cũng đã có những người xưng nhận mình là môn đồ của Chúa nhưng lại không làm theo lời của Chúa. Và chính Chúa đã phán với họ như thế này, được chép ở trong Luca đoạn 6 câu 46. Sao các ngươi gọi ta Chúa, Chúa mà không làm theo lời ta phán? Quý ông bà anh chị em có lấy làm ngạc nhiên hay không? Gần 2000 năm trước, những người đến với Đức Chúa Giêsu nhìn thấy quyền năng phép lạ của Ngài, được trực tiếp nghe Ngài giảng dạy, xưng mình là học trò của Chúa, là người đi theo Chúa, thế mà họ không làm theo lời của Chúa. Ngày hôm nay, trong biết bao nhiêu là các giáo hội mang danh Chúa, hàng tỷ người cũng xưng nhận mình là con dân của Chúa, nhưng mà không làm theo lời của Chúa. Chính vì thế mà trong ngày phán xét sẽ xảy ra cái sự kiện mà Đức Chúa Giêsu Christ đã tiên tri như thế này, chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 1 đến câu 23. Chẳng phải những kẻ nói với ta rằng lạy Chúa thì đều được vào vương quốc trời đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa với ta rằng lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, và lại nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, ta sẽ phán rõ ràng với họ rằng, hỡi những kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Gần 2000 năm trước, chính Đức Chúa Giêsu Christ đã công bố cái lời tiên tri đáng sợ này. Thế nhưng mà ngày hôm nay, biết bao nhiêu người vẫn chạy theo những người xưng mình là những người rao giảng tin lành, những người rao giảng lời Chúa, những người truyền giáo, những người làm ra những dấu kỳ phép lạ, những người nhân danh Chúa để nói tiên tri và thậm chí nhân danh Chúa để trừ quỷ, nhưng mà đời sống của họ thì không làm theo lời của Chúa. Người ta chỉ cần biết người đó có thể làm ra phép lạ, người đó nhân danh Chúa để nói tiên tri, người đó nhân danh Chúa để giảng kinh thánh, người đó nhân danh Chúa để đuổi quỷ, thì người ta vội vã nhắm mắt chạy theo, bất kể cái việc là người đó có thật sự làm theo lời của Chúa, sống theo lời của Chúa hay không. Lỗi là của chúng ta nếu chúng ta không dựa trên lời của Chúa để đối chiếu với cái bông trái thuộc linh của một người tự xưng là con dân của Chúa. Và cái điều quan trọng đó là nếu chúng ta thật sự là con dân của Chúa, chúng ta thật lòng ăn năn tội, chúng ta hoàn toàn tin nhận sự cứu rỗi của Chúa và chúng ta hết lòng sống theo lời của Chúa, thì chắc chắn Đức Thánh Linh ở trong chúng ta và chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ cho chúng ta biết người đó có cùng một Thánh Linh với chúng ta hay không, hay là ở trong người đó là tà linh. Tôi không bao giờ tin rằng con dân chân thật của Chúa mà không nhìn ra một kẻ không thuộc về Chúa, một kẻ mà ở đây Đức Chúa Giêsu nói nhân danh của Chúa để nói tiên tri, nhân danh của Chúa để trừ quỷ, nhân danh của Chúa làm nhiều phép lạ, nhưng mà Ngài chẳng biết họ bao giờ. Và tất cả những điều mà họ nhân danh Chúa để làm, để nói đó, thì Chúa gọi là những sự gian ác, và Chúa nói họ làm những điều đó là họ làm những điều gian ác. Và chữ gian ác ở đây rất là đúng, ác tức là ngược lại với cái sự thiện, nghịch lại với sự thiện, mà gian ở đây tức là có sự dối trá ở trong đó. Chính Thiên Chúa đã lựa chọn chúng ta từ giữa thế gian, qua nhiều thế hệ. Ngài ban cho chúng ta chức vụ Thầy Tế Lễ Hoàng Gia. Đức Chúa Giêsu Christ là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm mà cũng là Vua của các Vua và Chúa của các Chúa. Cho nên chức Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của Ngài chính là chức Thầy Tế Lễ Hoàng Gia. Và chức Thầy Tế Lễ Ngài ban cho Hội Thánh cũng là chức Thầy Tế Lễ Hoàng Gia. Thầy Tế Lễ Hoàng Gia tức là Thầy Tế Lễ được Vua ban cho chức vụ cho để phục vụ trong vương quốc của Vua. Chúng ta đọc ở trong Sáng Thế Ký thấy có Vua và Thầy Tế Lễ Melchizedek. Rồi chúng ta đọc đến Hebrew đoạn 7 từ câu 1 đến câu 3 thì chúng ta thấy rằng Vua và Thầy Tế Lễ Melchizedek chính là hình ảnh tiêu biểu cho chức vụ Vua và Thầy Tế Lễ của Đức Chúa Giêsu Christ. Tất cả mỗi một con dân chân thật của Chúa, tất cả mỗi một cơ đốc nhân đều cùng mang cái chức vụ tiên tri, Vua và Thầy Tế Lễ được truyền cho từ Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm là Đức Chúa Giêsu Christ yêu dấu của chúng ta. Vì thế, vì Ngài là Vua và Ngài ban cho chúng ta các chức vụ đó, cho nên tất cả các chức vụ đó của chúng ta, không riêng gì chức vụ Thầy Tế Lễ của chúng ta, mà chức vụ tiên tri và chức vụ làm vua đồng cai trị với Chúa cũng đều là những chức vụ hoàng gia, tức là những chức vụ do vua ban và để phục vụ trong vương quốc của vua. Một trong các công việc của Thầy Tế Lễ nhà vua đó là rao giảng sự trọn lành của Thiên Chúa. Ở trong Thánh Kinh Việt ngữ bản dịch truyền thống thì cái từ ngữ arete trong tiếng Hy Lạp đã được dịch thành nhân đức. Nhân đức hay là nhân đức ở trong tiếng Hán Việt có nghĩa là những tính tốt của loài người. Trong khi đó, arete khi được dùng cho Thiên Chúa với hình thức số nhiều thì có nghĩa là sự trọn lành tuyệt vời của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta không nên dùng từ nhân đức mà phải dùng từ trọn lành. Rao giảng sự trọn lành của Thiên Chúa chính là rao giảng lời Chúa, rao giảng tin lành, rao giảng mọi lẽ thật của Thánh Kinh, cùng với nói lên những cái lời làm chứng về những sự Thiên Chúa làm ra một cách riêng biệt cho mỗi một chúng ta. Lời chứng của chúng ta là một cái lời rao giảng sống động. Ngài đã đem chúng ta ra khỏi sự tối tăm của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Ngài đã đem chúng ta vào trong tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết, tức là sự vinh quang chói sáng của Ngài. Sự tối tăm không phải chỉ là một nơi chốn, mà còn là cái trạng thái. Sự tối tăm ở ngay trong chúng ta. Sự sáng láng lạ lùng của Thiên Chúa không phải chỉ là nơi thiên đàng Chúa ngự, mà còn là cái trạng thái. Sự sáng láng lạ lùng của Thiên Chúa trở thành cái bản thể mới của chúng ta, và chúng ta trở thành sự sáng của thế gian. Đức Chúa Giêsu Christ tự xưng Ngài là sự sáng của thế gian, và đang khi Ngài còn ở trong xác thịt giữa thế gian thì Ngài là sự sáng của thế gian. nhưng mà Đức Chúa Giêsu Christ cũng gọi hội thánh là sự sáng của thế gian. Vì thế ra khỏi sự tối tăm vừa có nghĩa là ra khỏi hỏa ngục, vì hỏa ngục là nơi tối tăm. Ma-thơ đoạn 8 câu 12, đoạn 22 câu 13 và đoạn 25 câu 30 cho chúng ta biết như vậy. Mà lại vừa có nghĩa là thoát khỏi cái trạng thái tối tăm. Bởi vì Roma đoạn 1 câu 21, Ê-phê-sô đoạn 4 câu 18, đoạn 5 câu 8 cho biết chúng ta trước khi biết Chúa vốn là những người tối tăm. Vì thế vào trong cái sự sáng láng lạ lùng của Thiên Chúa vừa có nghĩa là vào trong vương quốc trời, vừa có nghĩa là trở nên sáng láng như Thiên Chúa là sáng láng. Chúng ta tiếp tục vào câu thứ 10. Các anh chị em ngày trước không phải là một dân mà bây giờ là dân của Thiên Chúa. Trước không nhận được sự thương xót mà bây giờ nhận được sự thương xót. Ở trong quá khứ, mỗi một chúng ta đều bị hư mất vì sự phạm tội của mình. Thế nhưng bởi ân điển và tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta được cứu rỗi, được Ngài ban cho địa vị làm con và làm dân của Ngài. Chúng ta vừa là con trai, con gái của Đức Chúa Trời, như Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 17 câu 18 cho chúng ta biết như vậy. Lại vừa là công dân ở trong vương quốc của Ngài, được biệt riêng cho Ngài. Ngày trước, tức là lúc chúng ta chưa thật lòng ăn năn tội, chưa tin nhận tin lành, vẫn còn sống ở trong tội. Còn bây giờ là lúc chúng ta đã vượt khỏi sự chết mà vào sự sống, ra khỏi sự tối tăm mà vào trong sự sáng láng lạ lùng của Thiên Chúa. Ngày trước chúng ta không phải là một dân, bởi vì những người ở ngoài sự cứu rỗi thì không được vào trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Ở trong toàn thể vũ trụ chỉ có một vương quốc và đó là vương quốc của Đức Chúa Trời. Và chỉ có những ai ở trong vương quốc của Đức Chúa Trời mới được gọi là một dân. Ngày trước chúng ta không nhận được sự thương xót của Thiên Chúa, dầu sự thương xót của Thiên Chúa được ban cho toàn thế gian, vì Ngài yêu thế gian, vì Ngài muốn cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Là bởi vì ngày trước chúng ta không tiếp nhận sự thương xót của Thiên Chúa. Sự thương xót được ban ra đó, nhưng mà chúng ta mãi mê sống với tội lỗi, chúng ta không chịu tiếp nhận sự thương xót của Ngài, cho nên chúng ta không nhận được sự thương xót của Ngài. Muốn tiếp nhận sự thương xót của Thiên Chúa thì chúng ta phải tin cậy Ngài, vâng phục Ngài. Tức là chúng ta phải nhận rằng mình có tội, mình đã vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, rồi ăn năn tội, tức là ngưng sự phạm các điều răn của Thiên Chúa. Và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giêsu Christ. Ngày nay chúng ta được tái sinh, được trở thành con trai, con gái và dân thánh của Thiên Chúa là bởi vì chúng ta đáp ứng ơn thương xót của Thiên Chúa. Do vậy, chúng ta vẫn cứ phải tiếp tục ở lại trong cái sự cứu rỗi, ở lại trong địa vị là con dân Chúa, ở lại trong sự sáng láng lạ lùng của Thiên Chúa bằng cách là chúng ta luôn luôn tin cậy và vâng phục Thiên Chúa. Qua cái sự chúng ta tin cậy lời Chúa và làm theo lời Chúa. Có nhiều người, họ xưng nhận họ là con dân của Chúa, nhưng mà họ lại không tin cậy lời của Chúa. Khi có vấn đề thì họ chạy đầu này đầu kia tìm người này người nọ, suy nghĩ đủ mọi cái phương cách để mà giải quyết nan đề. Chứ họ không có tin cậy nơi lời của Chúa, không có tìm kiếm sự cứu rỗi mà Chúa đã hứa cho họ ở trong Thánh Kinh. Rồi có nhiều người họ tin lời của Chúa, mỗi một câu trong Thánh Kinh họ đều tuyên xưng đó là lời của Thiên Chúa, nhưng mà họ không bao giờ làm theo lời của Chúa. Chúng ta muốn ở lại trong sự cứu rỗi mà chúng ta đã nhận được bởi ơn thương xót của Chúa, chúng ta muốn được ở lại trong cái địa vị là con dân của Thiên Chúa, ở lại trong cái sự sáng lạ lùng mà Thiên Chúa đã bao phủ chúng ta và khiến nó trở nên bản thể của chúng ta. Thì chúng ta phải luôn luôn tin cậy vâng phục Thiên Chúa, và tin cậy vâng phục Thiên Chúa tức là tin cậy lời của Chúa là Thánh Kinh và làm theo lời của Chúa là tất cả những gì đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Câu thứ 11. Hỡi những người yêu dấu, các anh chị em như những khách ở trọ, những người đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích là những điều gây chiến nghịch với linh hồn. Phi-rơ gọi các độc giả của thư Phi-rơ thứ nhất là những người yêu dấu. Những người mà ông yêu và cũng là những người đang ở trong tình yêu của Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu quý, nhận làm con dân của Ngài. Phi-rơ ví con dân Chúa như những khách ở trọ, những người đi đường trong thế gian. Thật vậy, mỗi một chúng ta đây đang ở trên cái hành trình về nhà cha. Một ngày kia cuối cái hành trình của chúng ta thì Đức Chúa Jesus Christ sẽ đích thân đưa chúng ta vào nhà Cha của chúng ta ở trên trời, là nơi mà Ngài đã sắm sẵn chỗ ở cho mỗi một chúng ta. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 2 đến câu 3 chép: "Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở, nếu không ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi ta đã đi và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, để cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó." Và chúng ta cũng cần đối chiếu với Hebrew đoạn 11 câu 16 để biết rằng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta một cái thành ở trên thiên đàng. Vì thế chúng ta phải giữ mình không chiều theo mọi điều nào xác thịt ưa thích, nhưng mà lại nghịch lại với các điều răn của Thiên Chúa, mà cũng là nghịch lại với linh hồn của chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta làm theo những cái điều ưa thích đó thì linh hồn của chúng ta có thể bị khổ đời đời ở trong hỏa ngục. Không phải bất cứ điều gì xác thịt ưa thích cũng sai. Xác thịt có những cái nhu cầu chính đáng, như đói thì phải ăn, khát thì phải uống, mệt thì phải ngủ nghỉ, vân vân. Nhưng mà cái cách thức mà chúng ta thỏa mãn nhu cầu của xác thịt có thể đẹp ý Chúa hoặc là không đẹp ý Chúa. Nói thí dụ, để đáp ứng nhu cầu tính dục thì lời Chúa dạy rằng: "Tuy nhiên để tránh khỏi sự tà dâm thì mỗi người đàn ông phải có vợ, mỗi người đàn bà phải có chồng." Cô-rinh-tô nhất đoạn 7 câu 2 chép như vậy. Vì thế, nếu chúng ta dùng bất cứ một hình thức nào để thỏa mãn nhu cầu tính dục ngoài mối quan hệ vợ chồng, như là thủ dâm chẳng hạn, thì chúng ta phạm tội tà dâm. Nếu chưa đến cái thời điểm thuận tiện để kết hôn, thì chúng ta phải nương cậy vào ân điển và năng lực của Chúa để thắng nhu cầu tính dục. Bởi vì lời của Chúa đã hứa và đã dạy cho chúng ta rằng: "Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối." Chúng ta vô cùng yếu đuối trước những cái sự cám dỗ của tính dục. Nhưng mà khi chúng ta chạy đến với Chúa và chúng ta dâng trình cái nhu cầu của mình, cái nan đề của mình, cái sự yếu đuối của mình lên cho Chúa, thì Ngài sẽ ban ân điển cho chúng ta. Và ân điển của Chúa luôn luôn có đủ cho chúng ta. Và sức mạnh của Chúa khiến cho cái sự yếu đuối của chúng ta trở nên trọn vẹn. Lời hứa đó được chép ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 12 câu 9. Rồi, Philip đoạn 4 câu 13 là cái lời công bố của sứ đồ Phao-lô là một người vốn sống độc thân mà hầu vì Chúa. Ông công bố rằng: "Qua đấng Christ là đấng ban thêm sức cho tôi làm được mọi sự." Điều quan trọng là chúng ta phải tránh xa mọi hình thức cám dỗ của tội tà dâm và sử dụng quyền Chúa đã ban cho chúng ta. Đó là quyền kêu cầu danh Chúa để được cứu và quyền nhân danh Chúa để trừ quỷ. Khi bị cám dỗ phạm tội thủ dâm chẳng hạn, thì chúng ta phải lớn tiếng kêu cầu danh Chúa. Chúng ta kêu cầu như thế này, tương tự như thế này, chứ không nhất thiết là phải lập đúng theo cái lời mà tôi nói mẫu ở đây. Kính lạy Đức Chúa Giêsu Christ, xin Ngài cứu con ra khỏi sự phạm tội thủ dâm. Con cảm tạ ơn Ngài. Amen. Rồi kế tiếp là chúng ta lớn tiếng truyền cho sự cám dỗ phải lui xa chúng ta. Chúng ta nói: "Trong danh của Đức Chúa Giêsu Christ, ta truyền cho những tư tưởng xúi dục ta phạm tà dâm, phạm thủ dâm phải lui ra khỏi tâm trí ta." Amen. Chỉ vậy thôi, lập tức chúng ta sẽ thấy năng lực của Thiên Chúa kéo chúng ta ra khỏi sự phạm tội. Lập tức chúng ta sẽ thấy những tư tưởng cám dỗ tội lỗi đó sẽ ra khỏi tâm trí của chúng ta. Không có bất cứ một sự cám dỗ nào có thể khiến chúng ta phạm tội nếu chúng ta biết kêu cầu danh Chúa và biết nhân danh Chúa để xua đuổi sự cám dỗ. Chúa là thành tín, Ngài luôn bảo vệ và giải cứu chúng ta khi chúng ta thật lòng không muốn phạm tội và hết lòng tin cậy nơi Ngài. Và những điều tôi mới vừa chia sẻ với Hội Thánh, nhất là với các bạn trẻ, không phải là những cái điều chỉ nằm ở trong lý thuyết, mà đó là cái kinh nghiệm thực tế của chính bản thân của tôi. Và qua cái sự rao giảng, dạy dỗ, hướng dẫn như vậy, tôi cũng đã giúp được cho nhiều thanh niên trẻ thoát khỏi cái sự phạm tội tà dâm, thoát khỏi cái sự phạm tội thủ dâm, và ngay cả thoát khỏi cái sự đồng tính luyến ái. Và chính vì thế mà chúng ta biết rằng không có một cái tội lỗi nào mà chúng ta không thể đắc thắng trong danh của Chúa. Và không bao giờ chúng ta kêu cầu Chúa mà Chúa không giải cứu chúng ta. Câu thứ 12. Các anh chị em phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, để cho họ là những kẻ vẫn dèm chê xem các anh chị em như người gian ác, được thấy những việc lành của các anh chị em, thì đến ngày Chúa thăm viếng, họ sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời. Là con trai và con gái của Chúa, chúng ta phải sống ngay lành giữa những người không tin Chúa. Và nói tới đây tôi muốn nhắc nhở quý ông bà anh chị em rằng, khi mà Đức Chúa Giêsu Christ xuất hiện giữa chốn không trung để đem chúng ta ra khỏi thế gian, nếu chúng ta đang sống thì chúng ta được biến hóa, còn nếu chúng ta chết thì thân thể xác thịt đã chết của chúng ta, dầu đã rã thành cát bụi, vẫn sẽ được phục sinh. Và cái thân thể phục sinh đó hoặc cái thân thể biến hóa đó sẽ là một cái thân thể khác với cái thân thể mà chúng ta đang có ngày hôm nay. Nó sẽ là một cái thân thể không còn là nam là nữ nữa, như là các thiên sứ ở trên trời vậy. Vì thế lúc bấy giờ tất cả chúng ta không còn được gọi là con trai con gái nữa, mà chỉ được gọi là con của Thiên Chúa mà thôi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vẫn còn nam còn nữ, cho nên lời của Chúa gọi rằng chúng ta là con trai và con gái của Chúa, có nghĩa là chúng ta đang là con trai và con gái của Đức Chúa Trời ngay trong cái thân thể xác thịt này. Và những điều Chúa phán, những điều Chúa dạy chúng ta đây là những điều Chúa phán, Chúa dạy chúng ta sống như thế nào trong cái thân thể xác thịt giới hạn này của chúng ta, yếu đuối này của chúng ta. Nó có giới hạn, nó bị yếu đuối, nhưng mà ân điển của Chúa làm cho trọn vẹn sự yếu đuối của chúng ta, và sức mạnh của Đấng Christ ban cho chúng ta, giúp cho chúng ta làm được mọi sự đúng theo lời của Thiên Chúa. Cho nên, ngay trong cái thân thể xác thịt này, ngay khi chúng ta còn là đàn ông, đàn bà, là con trai, con gái của Chúa, thì chúng ta phải sống ngay lành ở giữa những người không tin Chúa. Thứ nhất là để chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa cho họ, để họ thấy những gì mà Thánh Kinh ghi chép là sự thật. Thứ nhì là để họ thấy và nhớ những việc lành của chúng ta, trong đó có sự yêu thương, tha thứ, cứu giúp họ, mà trong ngày phán xét, họ buộc phải tôn vinh Đức Chúa Trời vì họ nhận biết rằng chính Đức Chúa Trời đã ban ơn và cơ hội cứu rỗi cho họ qua chúng ta. Từ ngữ thăm viếng ở trong nguyên ngữ Hy Lạp là thăm viếng với cái mục đích để điều tra, xem xét, để thưởng hoặc phạt cho tương xứng với nếp sống việc làm của một người. Vì thế chúng ta có thể hiểu, ngày Chúa thăm viếng được nói đến trong câu này có nghĩa là ngày phán xét chung cuộc đã được tiên tri ở trong Khải Huyền, đoạn 20 từ câu 11 đến câu 25. Tuy nhiên cũng có thể hiểu đó là ngày mà Chúa ban ơn cho những người không tin Chúa một cách đặc biệt, khiến cho họ nhận biết Ngài và tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, như cái ngày mà Chúa sẽ thăm viếng dân Israel vào giữa kỳ đại nạn. Trong cái trường hợp này thì người trước đây dèm chê bắt bớ đức tin của chúng ta, sau khi đầu phục Chúa, họ sẽ nhớ lại nếp sống của chúng ta, cách chúng ta cư xử với họ trong tình yêu của Chúa, mà họ tôn vinh Chúa, bởi vì họ hiểu rằng ngay từ khi họ còn là những kẻ thù nghịch thập tự giá, thì Đức Chúa Trời cũng đã ban ơn cho họ qua chúng ta là những con dân của Ngài. Thật là cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta đã được ban cho một cái địa vị thật là lạ lùng, thật là tuyệt vời như vậy. Hãy giữ để chúng ta cứ tiếp tục ở trong cái địa vị cao quý đó. Đừng vì một cái thú vui tội lỗi nào mà khiến cho mình bị trật phần ân điển.